cái ngu si là gốc của sanh tử. À, mình biết rõ ràng như vậy. Bây giờ mình biết nó như vậy rồi, mình phải làm sao phá nó. Đó, vì vậy cho nên các hàng Bồ Tát luôn luôn là phải học cho nhiều, nghe cho nhiều, để làm cho trí huệ mình thêm càng ngày càng lớn. Mà học nhiều nghe nhiều nó không có nghĩa là học nghe theo thế gian, mà học nghe những cái gì, tức là cái pháp xuất thế, tức là cái pháp nào mà trái với si mê đó thì đó mình mới học mới nghe. Chứ còn những cái pháp thế gian đó là làm cho mình thêm si mê, chứ không phải nó học cái đó nghe cái đó. Vì vậy cho nên đây nói học nhiều, học rộng nghe nhiều là chỉ cho mình học rộng Phật pháp và nghe nhiều Phật pháp. Có học có nghe như vậy cái trí huệ mình nó mới mở. Mà trí huệ mình mở rồi thì như vậy sao mình mới có cái nhận thức cho đúng đắn, rồi mình mới có cái biện tài, tức là có những cái ngôn ngữ đầy đủ để mà mình giáo hóa người ta, để người ta thoát khỏi cái đau khổ trong vòng luân hồi mà được cái vui an lạc giải thoát. Vì vậy cho nên nó là người Phật tử của mình, người nào là Phật tử cũng phải như vậy hết, nghĩa là phải biết cái gốc sanh tử là ngu si, mà muốn thoát khỏi cái gốc đó là phải có trí huệ. Một trí huệ như không có được không? Chắc là không, phải không? Nó là phải nhờ có nghe, nhờ có học, nhờ cái nghe cái học đó mà cái trí huệ mình thêm lớn. Tôi ví dụ như quý vị Phật tử ở nhà hay là xuất gia đi nữa, mà nếu không từng nghe kinh thì chắc chắn là ai cũng thấy cái đời của mình sống ở đây mình là thiệt, người là thiệt, cảnh là thiệt, cái khổ cái vui là thiệt, vân vân, thấy rõ như vậy rồi chắc đó là thiệt, cho nên cứ quanh quẩn ở trong đó thì như vậy đó, tức là không có cái trí huệ. Bây giờ quý vị tới nghe kinh, nghe lời Phật dạy, Phật mới chỉ lâu nay quý vị mà sanh tử đó là gốc tại ngu si. Bây giờ muốn phá ngu si đó là phải hiểu bằng cách nào, thấy bằng cách nào, biết bằng cách nào. Như những cái bài kinh trước đã nói là mình thấy cái thân này không thiệt, tạm bợ vô thường, thấy hoàn cảnh ngoài là tạm bợ vô thường, thì đó là cái thấy thiệt, thấy đúng, đó là mở màn của trí huệ. Nên khi có trí huệ đó rồi thì từ từ mình mới thấy rõ sự thật. Rồi khi thấy rõ sự thật rồi mình biết, mình tu, rồi mình mới đem đó mà giáo hóa cho người. Cho nên ở đây dạy nghĩa là muốn lợi cho mình và lợi cho người thì trước hết phải có trí huệ. Có trí huệ rồi thì mới tự lợi được, tức là mình phải phá cái ngu si của mình để giết cái mầm sanh tử của mình, rồi mình mới phá cái ngu si của kẻ khác và giết cái mầm sanh tử cho kẻ khác, thì mình có được cái vui lớn thì mới làm cho người khác được cái vui lớn. Cho nên người Phật tử chân chính là những người kêu bằng hiếu học đó, tức là ham học. Mà ham học đây tức là học những lời Phật dạy, học những cái chánh pháp mà mình đang khao khát, đang ngưỡng mộ. Mình học như vậy để rồi mình tiến tu, mình tiến tu như vậy rồi để mình đi tới cái chỗ an vui giải thoát. Thì ở đây chỉ có một cái danh từ là nói rằng biện tài. Biện tài tức là đầy đủ biện tài. Trong biện tài có chia làm bốn thứ, gọi là tứ vô ngại biện. Trong tứ vô ngại biện đó, cái thứ nhất là pháp vô ngại biện, tức là đối với cái pháp của Phật là mình thông suốt hết, mình không còn ngờ vực gì, cái nào mình cũng thông suốt, thì gọi đó là pháp vô ngại biện. Cái thứ hai là nghĩa vô ngại biện, tức là đối với cái nghĩa lý trong kinh Phật dạy đó mình cũng thấu suốt, mình không còn có chỗ nào ngăn ngại nghi ngờ. Đó tức là đối với cái nghĩa lý trong kinh Phật dạy mình đều thông suốt hết, không có nghi ngờ. Cái thứ ba là từ vô ngại biện, tức là mình thông hết những cái phương ngôn, những cái lời nói nơi nào mình đều rành rẽ. Cái thứ tư là nhạo thuyết, vô ngại biện, tức là mình ưa nói, không có bị gì ngăn ngại, đó là gọi là thành tựu biện tài. Bởi vì nó thế này, như một người Phật tử mà giáo lý của Phật mình thông suốt, nghĩa lý trong kinh điển mình thông suốt, và mình có đầy đủ lời lẽ, thì lúc đó mình dạy, mình nói với ai mình có ngại, có khó chịu không? Chắc là không. Bây giờ mình thông suốt rồi, mình không nghi ngờ nữa, thì tới chừng ai hỏi đâu nói đó, không có bị gì ngăn ngại. Cho nên tới cái sau cùng gọi là nhạo thuyết vô ngại đó. Tức là khi mà mình có đủ ba cái trên, tức là pháp vô ngại biện và nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, thì tất nhiên sẽ tới cái thứ tư là nhạo thuyết vô ngại biện. Đó gọi là tứ biện tài hay là thành tựu biện tài. Nghĩa là người nào mà muốn giáo hóa người ta thì trước hết phải thông suốt cái giáo lý của Phật. Rồi kế đó là mình phải đạt hết những nghĩa lý sâu trong kinh. Rồi sau này mình phải có những ngôn ngữ cho giàu, rồi mình mới có thể là ưa giảng dạy giáo hóa cho mọi người được. Đó là cái lối mà giáo hóa của Bồ Tát. Cho nên nói là muốn được thành tựu cái biện tài á, thì trước hết phải học cho rộng, nghe cho nhiều, để mà cho cái trí huệ mình càng lớn càng rộng. Thì khi mà đó rồi á, thì lúc đó mình mới thành tựu cái biện tài, rồi mình đi mới giáo hóa tất cả, mà đưa tất cả đến cái vui lớn. Cái đây gọi là đại lạc, là cái vui lớn. Bây giờ tôi phân biệt cái vui lớn, cái vui nhỏ cho quý vị thấy. Thì thường thường mình nghe trong kinh nói cái vui lớn, thì vui lớn là vui thế nào, còn vui nhỏ là vui thế nào. Ví dụ như người thế gian khi làm ăn mà nó trúng thời, thì khi mà làm một được mười á, thì lúc đó có vui không? Đó là vui. Hoặc là khi mình muốn cầu cái gì được cái nấy đó, thì lúc đó là vui, phải không? Nhưng cái vui đó vui 5 ngày, 10 ngày hay là nửa tháng mà cùng, phải không? Thì cái vui đó nó chỉ có một thời gian ngắn, dài lắm là một tháng, dài nữa là một năm. Thì thành ra tuy nó là vui, nhưng cái vui đó nó không có lâu dài. Còn cái vui á, mà người tu được giải thoát á, thì cái vui đó nó không còn ở trong thời gian nữa. Nó là khi mà đạt được đạo, tâm hồn mình hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì ngày nào, tháng nào, năm nào cũng được vui hết. Thì cái đó, đối với cái người mà được một việc làm ăn vui vẻ, thì nó khác xa, phải gì không? Nó lại kia vui được chừng vài ba tháng, rồi cũng có chuyện lo, chuyện buồn. Còn cái này năm nào, tháng nào cũng vui hết. Thành ra cái vui suốt đời, suốt kiếp gọi là vui lớn. Còn cái vui một giai đoạn ngắn gọi là vui nhỏ. Thì như vậy người tu với người không tu khác nhau ở chỗ nào? Người không tu thì tìm những cái vui, vui lặt vặt, phải không? Những vui con đó, tìm cái vui này, lớn cái vui kia, nhưng mà được cái mất. Cho nên trong kinh Phật thường ví dụ cũng như mình nắm bắt cái gì? Nắm bắt cái giọt nước rồi. Nắm rồi cái nó tụt, nắm thì nó tụt rồi nó không còn. Thành nó mới vui đó, vui lát cái rồi hết, không còn nữa. Còn cái vui của người tu khi được rồi thì kiếp kiếp đời đời không mất, vui hoài, lúc nào cũng là vui. Cho nên nói là cái vui đó mới thực là vui, gọi là đại lạc. Còn nó vui thường kia là cái tiểu lạc thôi, chứ không có thực. Mà còn nếu mà nói theo cái lối bi quan hơn nữa, thì cái vui đó là trá hình của đau khổ, chứ không có vui gì hết. Thì như vậy, cho nên nếu quý vị xét cho thật kỹ, thì mới thấy cái người tỉnh với cái người mê nó khác nhau chỗ nào. Hay là nói theo kinh này, người ngu với người trí. Người ngu gọi là ngu si, là chúng sanh. Người trí gọi là trí huệ hay là Bồ Tát. Cái danh từ trí huệ là để chỉ cho vị Bồ Tát, còn ngu si là chỉ cho chúng sinh. Thì người nào mà có trí huệ thì gọi là Bồ Tát, người nào mà ngu si thì gọi là chúng sanh. Thì bây giờ quý vị thấy người ngu với người trí, chúng sinh với Bồ Tát khác nhau chỗ nào? Chúng sinh thì tìm những cái vui nhỏ, phải không? Như vậy mà cũng cả đời cứ chạy tìm cái này, vừa bắt được cái mất cái chạy cái khác mà chạy hoài không thấy nhọc nhằn phải không? Nó là kiếm hoài, kiếm năm này qua tháng nọ mà rồi được cái mất nắm đó, cái rồi mất đó. Thì thiệt ra cho nói theo một cái danh từ chuyên môn cũng như là nói rằng chạy theo bóng hay là bắt bóng, nó thấy đó chụp cái mất, chạy chụp cái mất, hay là nói theo cái danh từ trong kinh thì đó là nắm bắt những hột nước, những giọt nước, thấy rơi nắm bắt à, đựng những cái giọt sương ở ngoài cành cây gì đó, thấy lấm lánh chụp tưởng đẹp, chụp vô cái mắt, chụp cái mắt, chụp hoài cả ngày không được cái nào hết. Thì như vậy mà người ta cái giả mà cứ chạy tìm hoài thì gọi đó là gì? Vậy cho nên gọi là chúng sinh là ngu si, phải không? Còn Bồ Tát biết cái đó giả, không theo cái đó, đem hết tâm trí, đem hết cái khả năng mình để tìm được cái vui chân thật và đưa người ta tới cái vui chân thật đó, thì đó là trí huệ, thấy không? Cho nên cũng thời một đời, nó đúng là ai sống cũng tìm vui hết, phải không? Cũng sợ khổ tìm vui, nhưng mà người ngu thì sợ cái khổ nhỏ rồi cũng tìm cái vui nhỏ. Sợ khổ nhỏ là gì? Tức là sợ cái khổ đói, khổ lạnh, khổ buồn, khổ giận đó thôi. Rồi tìm cái vui gì? Vui là làm sao cho có được nhiều tiền, làm sao nhà to, xe lớn, gì, tất cả những cái đó thì cho đó là vui. Đó, đó thì cái đó, hai cái khổ cũng là cái khổ con, cái vui cũng là vui con. Còn Bồ Tát thì sợ cái khổ nào mà lại tìm cái vui nào? Tức là sợ cái khổ sanh tử luân hồi, thấy không? Nếu còn sanh tử luân hồi là còn đau khổ, cho nên các ngài sợ cái khổ đó mà vui là vui giải thoát. Đó, thành thử ra hai bên quý vị chịu khó mà nhìn thì sẽ thấy, rồi chịu khó mà lượng thì sẽ thấy mình hiện giờ là tâm hồn của người trí hay là của người ngu. Đó là nói những từ thường, là tâm hồn của chúng sinh hay là tâm hồn của Bồ Tát. Đó, nó là xét rồi quý vị biết liền mình đang ở trong cái phẩm gì nào. Nếu mà mình đương sợ cái khổ nhỏ và đương ham cái vui nhỏ thì đó là ngu, thấy không? Còn nếu mà biết sợ cái khổ lớn và biết cầu cái vui lớn, đó là trí mà cũng là Bồ Tát. Thì như vậy chứ, nghĩa là tự nó tâm mình xét thì mình biết mình muốn thành Bồ Tát hay muốn thành chúng sinh cũng được ha, chứ đâu có ai bắt buộc mình, đâu có ai hạn chế là phải vị đó là chúng sinh, vị kia là Bồ Tát, không ai bắt hết. Mà chỉ con cái trí tuệ mình mà có nhận đúng, biết cái nào thiệt cái nào giả để mà cầu, để mà chán, thì cái đó là người trí huệ, gọi là Bồ Tát. Còn người nào cái đó mà lầm thì gọi là ngu si, gọi là chúng sinh, chứ không có gì hết. Thì bây giờ ở trong đây có quý vị nào mà tự thấy rõ cái điều đó chưa, và đã hay là đang làm người trí huệ chưa? Điều đó thì mỗi người tự xét tâm niệm mình. Nếu mà thấy là mình đã và đang làm cái tâm niệm của Bồ Tát đó, thì rất là mừng, thấy không? Còn nếu thấy mình đã và đang làm cái tâm niệm chúng sinh đó, thì ráng mà hối cải lại phần nào, thì đó là cái tu của mình đó. Tu là ở chỗ đó, thấy cái nào mê là mình chừa, thấy cái nào giác thì mình phải tập đó. Chừa cái mê để cầu cái giác, đó là người biết tu. Chứ còn nếu mà tu cứ mà đi tới chùa mà không biết chừa những cái đó, không biết sửa những cái đó, thì chắc rằng suốt kiếp cũng không thấy khổ. Đó là chúng tôi nói cái phân biệt cái ngu si. Mà bây giờ nếu mà có vị nào mà đã được cái tâm mà biết cái gốc đau khổ, sợ cái đau khổ đó và biết cái gốc của an vui mà chân thật, tức là cái vui đại lạc đó, và trong kinh cũng gọi là chân lạc, thường lạc ngã tịnh đó, thì cái lạc mà vui, vui mà không bao giờ mất gọi là thường, hay là cũng gọi là chân lạc, hay là đại lạc, đại lạc cũng là đó, mà chân lạc cũng đó, hay là thường lạc cũng là chỉ chung. Nên cái vui mà vui không bao giờ mất, cái vui mà lớn hơn tất cả, cái vui mà chân thật, thì cái đó đều chỉ cho cái vui niết bàn, cái vui giải thoát. Thì nếu mình đã biết rằng cái vui của thế gian là tạm bợ, cái khổ của thế gian mà thường người ta kêu xiết đó cũng là cái khổ tạm bợ, còn cái khổ lớn là sanh tử người ta lại không thấy, còn cái vui lớn là cái vui niết bàn người ta không biết. Thành thử ra Bồ Tát, cái sứ mạng của Bồ Tát là gì? Tức là làm sao mình phải học cho rộng, nghe cho nhiều để trí huệ mình được lớn, rồi mình đầy đủ biện tài lúc đó để đi giáo hóa cho tất cả, khiến cho tất cả họ đều được vui lớn như mình được. Đó là cái sứ mệnh của Bồ Tát. Chứ còn không có đeo cái vui nhỏ, nghe vui phải là vui thực lớn. Đó. Thì như vậy cho nên cái phần này là có tính cách tâm niệm lợi tha. Nói là khi nghĩ tới cái lợi tha thì Bồ Tát nghĩ rằng mình phải làm sao phá được cái mê mờ cho mọi người biết được cái giả, biết được cái thật. Rồi cái giả họ không ham, dù cho cái giả đó nó là vui mấy cũng là cái vui giả thôi, nếu mình không ham không đắm để mình tìm được cái vui lớn, thì như vậy đó mới thực là cái người phát cái tâm Bồ Tát đó. Bây giờ tóm lại cái phần này thì Đức Phật ngài dạy cái điều giác ngộ thứ năm là nói rằng khi mà mình được giác ngộ này á, là mình thấy rõ cái gốc sanh tử là từ ngu si mà có, rồi mình phải hằng nhớ trong lòng là cố gắng học cho thiệt rộng, hiểu cho thiệt nhiều, tức là học rộng hiểu nhiều bằng cách học kinh luật luận đó, tức là học giáo điển của Phật, để cho cái trí huệ mình mở lớn, rồi mình đầy đủ cái biện tài để mà mình làm cho tất giáo hóa được tất cả chúng sinh, thải đều được cái vui thật là lớn. Đó là cái sứ mệnh của những cái người mà phát cái tâm Bồ Tát, hay là nói cái khác là của những người có cái trí giác ngộ. À, thì quý vị nghe nói Bồ Tát, quý vị cũng đừng nghĩ rằng phải là những cái gì mà có thành thông biến hóa, nhớ vậy đó, đừng nghĩ rằng Bồ Tát là những gì có thành thông biến hóa như mình đọc trong kinh Phật hội lại cái rồi có những gì từ ở cõi này đến rồi đi có thành thông qua xe hiện rồi đó, mình đừng nghĩ đó, mà nghĩ nói cho Bồ Tát ở đây là chỉ cho Bồ Tát nhân, Bồ Tát kia là Bồ Tát quả. Bồ Tát nhân là ai? Tức là những người nào mà có cái trí tỉnh giác đó, nhận xét hiểu biết đúng như thật những lời Phật đã dạy đã nói, và biết gốc của ngu si, gốc của sanh tử, biết gốc của an vui, của giải thoát, thì biết được như vậy đó, thì đó là đã là Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Tát nhân. Nếu mà quý vị hiểu được vậy, biết như vậy rồi thì tất nhiên từ từ mình sẽ tăng trưởng, mình tiến lên, mình sẽ được cái vui cũng như tôi nói đó, đó là thấy rằng chúng sinh cũng như mình, không ai khác hơn ai, nhưng mà chỉ khác là chúng sinh mê mình tỉnh. Mà mình tỉnh rồi thấy người ta mê mình có thương không? Tức là mình thương cái mê đó. Mà bây giờ mình muốn cứu họ là cứu cái gì? Là cứu cái mê. Cũng như tôi nói, ví dụ như mình khi ngủ mình nằm mộng, giấc mộng ghê tởm, giấc mình thức dậy cái mồ hôi xuất ra, mạch nhập hết sức. Ở khi mình thức dậy rồi, cái lúc đó mình sung sướng, mình khỏe, mình mới biết là cái hồi nãy mà mình quán kinh, mình la ó ở trong mộng đó, thì là cái đó là mộng. Cho nên bây giờ mình khỏe khoắn quá, mình thoát được cơn mộng. Nhưng mà lúc đó mình thấy gần mình có 2-3 người bạn ở đường ngủ, mà họ đương bị mộng, họ đương la như mình khi nãy, thì giờ mình phải sao? Mình có nỡ để cho họ la không? Chắc là mình phải kêu họ tỉnh, phải không? Nếu là mình thức rồi mình thấy họ la, mình thương, biết rằng đó là mộng, nhưng mà vẫn thương, thành ra phải đánh thức họ lại để cho họ tỉnh như mình, cho thấy cái khổ của cái mộng đó. Vì vậy cho nên nói rằng Bồ Tát luôn luôn giáo hóa chúng sinh là làm cho họ hết cái cơn mê, tức là làm cho họ tỉnh, làm cho họ giác. Đó là cái gốc của Bồ Tát đó. Vì vậy cho nên nói rằng cái hạnh của Bồ Tát tuy là lấy bao nhiêu việc làm, nào bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, nhưng mà sự thật rốt cuộc rồi thì các ngài đều nhắm vào một cái là lấy cái gì? Tức là khi bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý vân vân, nhưng mà chỉ lấy cái bố thí pháp làm gốc để mà đánh thức người ta. Cũng như là khi mà được trí huệ rồi thì cũng muốn làm cho tất cả chúng sinh đều được trí huệ như mình. Đó là cái điều mà cần yếu. Cho nên tất cả vị Bồ Tát hay là tất cả chư Phật đều có một mục đích chung. Như Kinh Pháp Hoa nói là cái gì? Là khai thị chúng sanh hội nhập Phật tri kiến, tức là đều mở cho tất cả chúng sanh thấy được cái hiểu biết Phật của mình, chứ có gì lạ. Thành ra ai cũng muốn, Bồ Tát cũng muốn, hay là Phật cũng muốn, muốn cho tất cả đều được tỉnh giác như mình. Đó là cái tâm mà đại bố thí của chư Phật, chư Bồ Tát. Đây bây giờ tôi đọc lại cái bài dịch theo cái văn dành cho quý vị nghe. Cái giác ngộ thứ năm. Thứ năm lại thêm giác ngộ, ngu si vốn là gốc khổ luân hồi, Bồ Tát thường nhớ không ngơi, nghe nhiều học rộng chẳng lơi phút nào, vun bồi trí huệ càng cao, biện tài đầy đủ công lao chống thành, đặng đem giáo hóa chúng sanh, niết bàn an lạc còn lành nào hơn. Đó, đây là dịch lại cho dễ một chút, bởi vì cái tật tôi thì lười, cho nên dịch dần và tôi làm biết lựa chữ quá, tôi cũng gượng gượng cho nó hơi dịch dần thôi, chứ người ta xuyên thì nó lựa chữ cho thiệt kỹ, mà tôi thì không có xuyên cái đó, cho nên gượng gượng cho nó dần dần, nhưng mà chỉ cần đầy đủ ý nghĩa cho quý vị đọc mà dễ nhớ chút vậy thôi. Cho nên ở đây cái điều giác ngộ thứ năm tôi dịch thế này: thứ năm lại thêm giác ngộ. Giác ngộ gì? Ngu si vốn là gốc khổ luân hồi. Đó, người nào còn ngu si á, đó là bị cái gốc của luân hồi sinh tử. Bồ Tát thường nhớ không ngơi,